Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha
Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tâm chân thành, tâm cung kính thì phước đức sẽ tròn đầy. Ngay cái tên này, cái tên của đề tài thôi thì chúng ta cũng đã hiểu được nội dung. Ta không có tâm chân thành, không có tâm cung kính thì làm bất cứ việc gì cũng không thành công tốt đẹp. Nói đến đây tôi mới hết sức là ngậm ngùi. Cái thời gian mà dịch kinh Vô Lượng Thọ, không có một người gọi là trí thức nào gọi điện cho tôi cả. Có hai người gọi cho tôi, là hai thanh niên mà rất nghèo, một người thì tật nguyền, một người thì đuôi mù, và người ở thì mãi ở tận Tân Biên mà nó xa xôi, không có tri thức, cũng không có nhà ở cho nó lành lặn. Thế mà hỏi, gọi điện hỏi rất nhiều về và trí ân cái cảm đắc về cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, tri ân và bày tỏ cái tâm đắc. Vậy thì đâu phải là người tri thức mới hiểu được kinh Phật đâu. Mà người không có tri thức thì không hiểu kinh Phật đâu. Phật nói ra kinh pháp là từ tâm thanh tịnh mà lưu xuất ra. Vậy thì chúng ta muốn hiểu được, ta phải dùng cái tâm chân thành, tâm cung kính thì ta mới hiểu được. Nếu không dùng tâm chân thành, tâm cung kính, chúng ta nghe thì ta cũng chẳng có hiểu. Tại vì sao vậy? Lơ là qua loa, không có cảm đắc về cái sự nghe thì làm gì có thể có hành trì. Hành trì hiểu không tới, hành trì không tốt thì dĩ nhiên làm gì có cái thành tựu. Thế gian pháp hay Phật pháp cũng đều như vậy. Cứ chân thành, cứ làm hết sức mình thì tự khắc mọi cái nó tốt đẹp. Cho nên cái bài học hôm nay Hòa Thượng nói tâm phải chân thành, tâm phải cung kính thì phước đức mới tròn đầy. Đối nhân sự thế tiếp vật, khởi tâm đồng niệm của chúng ta phải chân thật. Nhiều khi ta làm việc, ta cứ đem cái mạng cho chúng ta mà treo vào đó, cứ miệt mài làm, không sợ mệt, không có sợ khổ, thì tự khắc ta làm được việc cái gì đâu. Hôm qua tôi đến đây thì thay đổi không khí, thay đổi hoàn cảnh một cách đột ngột, có thể nói là gần như là mất ngủ đi phân, chắc tới phải 1-2 giờ thì mới ngủ được. Nhưng mà 3:30 tôi cũng đã phải dậy rồi, nó đã thói quen rồi. Mình thấy ghi cái lịch trình để mà mình di chuyển, để mình cần phải xử lý những công việc, cơ thể nó không chịu nổi, cơ thể nó không thể thích nghi được. Nhưng mà cái tâm của mình phải nó phải mạnh mẽ thì nó mới có thể vượt qua được. Chứ còn nếu mà tâm không mạnh mẽ thì không thể vượt qua được cái sự tầm thường của bản thân. Mà tầm thường của bản thân mà không vượt qua được thì làm sao mà làm thánh làm hiền. Tôi chưa nói là tôi mong muốn làm Phật Bồ Tát nữa thì còn xa vời. Tôi đi nhiều nơi tôi mới thấy được có thể dụng tâm được mà làm được lợi chúng sanh thì thật sự là đúng như Hòa Thượng nói. Hằng ngày mà bạn đừng có làm phiền lòng chúng sanh đã là phúc cho chúng sanh rồi. Rõ ràng là như vậy, chính xác 100%. Không làm phiền lòng chúng sanh đã là phúc chúng sanh rồi, chứ đừng có nói là độ chúng sanh. Cứ khởi tâm mong cầu, cứ mong việc này nó phải tốt, mong việc kia phải tốt. Nhưng mà thật ra tâm mình chưa tốt thì không có việc gì tốt hết. Nếu tâm mình tốt thì cho dù năng lực mình không đủ thì năng lực của tự tánh nó cũng sẽ tràn về, nó cũng sẽ bù đắp ngay cái hiện tại đó để mà mình làm. Tự tánh đầy đủ mà Lục Tổ Huệ Năng nói rất rõ rồi, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đừng bao giờ nói mình năng lực chưa đủ. Cái tâm mình nó chưa đủ, chứ còn năng lực mình, năng lực đầy đủ như một vị Phật. Phật nói rất rõ mà, tự tánh của chúng sa ta với tự tánh của Thích Ca Mâu Ni Phật không hề khác biệt. Khác biệt là ở chỗ chúng ta ô nhiễm quá nhiều. cái sự ô nhiễm đó nó che mất đi cái tự tánh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải vượt qua được chính mình. Vượt qua chính mình là vượt qua cái gì? Vượt qua những cái tập khí tầm thường của mình. Những tập khí tầm thường xấu ác của chính mình. Mình vượt qua rồi thì tự khắc, cho dù là năng lực mình không có, thì khi ta đến đó, đến nơi nào, cần làm gì, tự khắc nó đầy đủ. Nếu cái tâm ta thật sự chân thành. Cái điều này ấy, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy. Trong tất cả những cái sự kiện gì, tôi không hề chuẩn bị một chữ nhất một. Trong tâm cũng chẳng hề phải lo lắng hay nghĩ gì, hôm nay làm gì, sẽ làm gì với cái buổi lễ này, không có nghĩ. Chưa bao giờ mà nằm đó mà thao thức ngày mai, thì cái việc ngày mai nó long trọng vậy thì mình phải làm sao. Chưa bao giờ có việc đó. Nhưng mà tất cả mọi việc đều trôi chảy. Đó là gì? Tâm chân thành, tâm cung kính. Rõ ràng như Hòa Thượng nói, tâm chân thành, tâm cung kính thì phước đức tròn đầy. Phước đức là gì? Tất cả những việc, những việc làm mà chúng ta nó đều tốt đẹp. Trong mỗi chúng ta đều có cái trí tuệ mà nhà Phật gọi là trí tuệ không thầy đó. Cái trí tuệ đó nó biết đầy, biết hết tất cả. Mình học ở thầy thì mình chỉ biết một môn thôi. Mình học sư phạm, mình biết sư phạm, mình biết hàng hải, mình học hàng hải, mình biết hàng hải. Còn cái trí tuệ không thầy đó thì nó đặc biệt là khi mình gặp việc thì mình tự nhiên mình biết. Mình có đủ cũng đủ cái, mình giải quyết nó thỏa đáng ngay cái hiện tại đó. Mà muốn có được cái trí tuệ, một trí tuệ vô sư trí này thì phải từ ở nơi tâm chân thành, tâm cung kính. Đừng ở đó mà chạy đông chạy đáo, mà cứ đi học môn này, học cái môn kia, trang bị cho cái thứ này, trang bị cho thứ kia. Cuối cùng chỉ đều là vọng tưởng. Mà những cái thứ gì mà nó mang theo vọng tưởng thì nó chỉ gây hại cho chúng sanh, gây phiền não cho chúng sanh. Mọi người ngồi đó mà tỉnh lự suy nghĩ, quan sát xem có phải không. Nó mang theo vọng tưởng, có nghĩa là mang cái tâm suy nghĩ được mất thành bại, hơn thua tốt xấu trong đó, thì có phải là phiền não cho chúng sanh không? Cho nên người ta không hiểu tại sao mình chân thành lắm rồi, mình nỗ lực lắm rồi, mà sao mà tác dụng phụ nó vẫn có. Mình phiền não mà người ta cũng phiền não. Không phải mình chân thành. Mình làm nó có dụng ý vậy. Mình muốn chứng minh mình. Mình muốn chứng minh mình là mình đâu có tâm cung kính đâu. Mình thấy Thích Ca Mâu Ni Phật trong lời nói của Ngài đó, ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật quá khứ đã nói. Có nghĩa là tất cả những thành tựu của Ngài ngay hiện đời là nhờ ân đức của các vị thầy thời quá khứ. Nghĩa là tất cả những cái gì mà chúng ta làm được, Ngài làm được đó, đều là do nhờ ân đức của các vị thầy. Ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói, có nghĩa là đem hết cái công đức, cái những việc mà mình làm trong hiện tại là các vị thầy ở quá khứ. Nó Khổng Tử cũng nói thuộc nhi bất tác, đó là tâm cung kính đấy. Khổng Tử nói thuộc nhi bất tác có nghĩa là không có sáng tạo, không có sáng tạo, không có sáng tác. Tất cả những gì mà Ngài Khổng Tử nói ra đều là nói lại những gì mà tiền nhân người trước đã nói. Đó là tâm cung kính, tâm gọi là tâm chân thành cung kính. Ngày nay chúng ta có một chút thành tựu là ta nghĩ rằng đó là việc của ta, mà thành tựu đó cũng chỉ là mình nhìn thấy thôi, chứ không phải là mọi người đều nhìn thấy. Mà mình nhìn thấy cái thành tựu của mình thì mình đã biết, mình đâu có biết rằng là biết bao nhiêu phiền não cho người khác. Cái thành tựu phải để cho người ta khẳng định, người ta biết, chứ không phải là mình biết. Mình biết là sai hoàn toàn. Có rất nhiều học trò mà khi ra đường mà nếu tình cờ họ gặp tôi thì tôi không tránh được. Chứ nếu mà tôi gặp họ từ xa thì tôi kéo cái mũ xuống. Không phải một lần đâu, nhiều lần như vậy, kéo mũ xuống để họ khỏi nhận ra mình, để mình thêm mình âm thầm mình theo dõi họ coi họ đang diễn cái gì vậy. Chứ còn họ gặp mình cái họ mất hết tự nhiên, họ phải mang cái mặt nạ giả lên. Cho nên là tôi đa phần là tôi kéo nón xuống để tôi xem họ có họ diễn cái gì. Không có mình thì họ là bạch cúc tinh, nhưng mà họ gặp mình cái họ đổi lốt ngay. Cho nên dụng tâm đối nhân sự thế tiếp vật, tất cả khởi tâm đồng niệm của chúng ta, hành vi tạo tác của chúng ta đều là chân thành, đều là cung kính. Nếu đạt đến mức độ nhất định của tâm chân thành và tâm cung kính thì tất cả việc nó không tốt đẹp viên mãn, mỹ mãn, nhưng mà nó cũng sẽ tốt đẹp, chứ nó không bao giờ thất bại. Thử đi, thử mà ghi nhớ cái điều này xem. Tại vì cái việc gì mà lưu xuất từ tâm chân thành, tâm cung kính là đó là từ ở nơi tâm thanh tịnh mà nó lưu xuất ra. Mà bản thể của chúng sanh là đều là như vậy. Tâm của chúng sanh đều là chân thành, là cung kính. Mà nó là một thể thì chắc chắn là nó có một sự tương thông. Với nhiều người ta nói lời nói nó mộc mạc sao mà nó chân thành quá, nó cảm động lòng người thật. Đâu phải là những lời nói bóng bẩy, những lời nói hoa mỹ đầy những văn chương, người ta dùng, người ta gọi là gì, những cái chuỗi từ, những cái chuỗi văn chương đó, làm người ta không khởi được cảm xúc. Chân thành cung kính Trên thì cảm động được Phật Bồ Tát, dưới thì có thể cảm động được tất cả chúng sanh nhỏ bé nữa. Chúng sanh nhỏ bé cũng sẽ không quấy nhiễu mình, cũng sẽ không làm phiền mình. Cái điều này Hòa Thượng nói rất là rõ, rất nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Trong bài Hòa Thượng có dẫn chứng một câu chuyện ở trong Liễu Phàm Tứ Quấn, có một câu chuyện Hòa Thượng nói có một cô gái trẻ, gia đình rất là nghèo khổ. Khi cô đến chùa thắp hương lễ Phật, ở trong túi chỉ có hai xu tiền thôi. Cô thải đều đem hai cái xu tiền đó ra để cúng Phật, đem hết hai xu tiền ra cúng Phật. Thì cái lúc mà cô đưa hai xu tiền ra cô cúng, thì đích thân vị trụ trì làm lễ tác pháp và chứng minh cho sự cúng dường của cô. Về sau thì cô nhờ cái công đức đó mà làm được vương phi. Thì lại lúc mà làm hoàng hậu vương phi đó thì mới có dịp mới trở về ngôi chùa đó để cúng dường. Lúc đó thì không phải là cúng dường hai xu nữa, mà là cả ngàn lạng vàng. Cô mang cả ngàn lạng vàng để đến cái cúng dường Tam Bảo. Nhưng mà lão Hòa Thượng thì chỉ sai một chú học trò để tác pháp cúng dường cho cô, chứng minh cho cô. Thì lúc đó là hoàng hậu rồi, vương phi rồi, có quyền thế rồi, cũng tức giận, mới đi chất vấn Hòa Thượng. Hỏi tại sao ngày xưa ta chỉ cúng dường có hai xu tiền mà Hòa Thượng đích thân làm lễ tác pháp cúng dường, còn ngày nay ta cúng cả ngàn lạng vàng mà chỉ để một chú tiểu nhận thôi, vậy là tại sao vậy? Hòa Thượng mới nói rằng ngày xưa tuy là bố thí có hai xu tiền, nhưng mà xuất phát từ cái tâm chân thành, cái tâm cung kính, cho nên công đức nó rất là lớn. Nếu như ta không đích thân mà hồi hướng tác pháp, vậy thì ta có lỗi với vậy thì ta có lỗi. Còn hiện tại tí rằng hoàng hậu mang đến cúng dường rất là nhiều tiền, nhưng mà cái tâm ngàn của bà nó không có cái tâm cung kính, cái tâm chân thành như trước đây. Cho nên tuy là bố thí được nhiều tiền nhưng phước báo rất là nhỏ. Phước báo rất là nhỏ. Đồ đệ của ta hồi hướng cho bà cũng đã đủ rồi. Đồ đệ của ta không có phải dùng cái tâm bợ đỡ, nịnh hót, thấy người ta quyền thế, thấy người ta giàu sang thì bợ đỡ nịnh hót. Ngày nay thì những cái việc làm đó thật sự nhìn thấy nó khó chịu, giàu có địa vị là điều do phước báo cả. Vậy thì mình muốn giàu có địa vị thì mình cứ làm nhiều phước báo vào, thì tự nhiên chúng ta cũng chẳng kém gì họ. Mắc gì phải đi mà để đi nịnh hót bợ đỡ. Hòa thượng đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ ràng. Lúc nhỏ là lưu lạc tha phương, rất là nghèo khổ, không tuổi thọ, không phước báo. Thế mà chân thành bố thí, chân thành dụng tâm, mà cả ngài đã thay đổi cuộc đời, gọi là phước báo tràn đầy, tuổi thọ cũng hơn người. Phước báo, tuổi thọ, sức khỏe, tất tật các thứ đều hơn người. Cho nên giàu sang địa vị là do phước báo mà. Vậy thì ta cứ tạo phước báo là được rồi. Mọi người cứ nghĩ rằng phước báo khó làm lắm. Thật ra tất cả trong cuộc sống hàng ngày đều là phước báo hết. Mình đi đường mình thấy một cái miếng gác, mình nhặt cái gác, không có chỗ bỏ thì bỏ vô túi, thì đó cũng là phước báo. Thấy một con kiến nhỏ nó nằm trong nước, thì ta vớt nó thả lên khô, đó là phước báo chứ gì nữa. Chứ đừng có mà như hòa thượng nói đó, vào mà không vui, địa vị mà không an hả? Vậy thì có cần thiết không? Còn hơn cuộc đời sống thanh đạm mà nó an vui. Nhưng mà khổ nổi thế gian này ảo danh ảo vọng. Trời ơi, tôi nói thiệt, không hiểu cái cách sống của thiên hạ này nó làm sao. Nhà ở nhà thuê, xe ở xe mua, rồi là vay tiền để đi mua, nó nợ chồng chất vậy. Nhưng mà ra đường thì cái mặt càng nghênh nghênh thiệt. Và thử nói đã mộng, mộng ở trong mộng nữa, đã mộng rồi mà còn ở trong mộng. Trong cái thân gọi là tứ đại giả tạo này, nó hình thành bởi đất nước gió lửa, nó đã biết là giả rồi, nhưng mà trong cái giả này lại kiên cố tạo những cái giả khác hơn nữa. Cho nên hỏi tại sao mà cái khổ của họ khổ vô cùng thật. Rồi cuối cùng khổ quá rồi mới chu chéo lên, gào thét lên kêu khổ. Và thử nói tự làm tự chịu mà, chứ ai mà tạo cho mình khổ đâu. Cho nên hòa thượng nói ở trên kinh Phật nói, ta làm bất cứ việc gì đều phải là chân thành cung kính, vậy thì phước báo tròn đầy. Và thầy cũng nói rằng những người chúng ta thấy, những người gọi là đại phú đại quý đó, họ làm những cái việc gọi là từ thiện xã hội, làm những việc phúc lợi xã hội đó, họ làm rất nhiều, nhưng mà phước báo của họ không lớn. Tại vì họ làm với cái tâm không có chân thành. Cái tâm của họ không có cung kính. đa phần là làm để chi? Làm để gọi là gì? Tô điểm cho cái danh tiếng của mình. Dùng cái tâm đó mà làm thì chắc chắn không có được phúc bao mới lớn, nhỏ xíu. Hình thức thì lớn mà tâm lượng thì không lớn. Làm là gì? Để háo danh háo lợi, từ danh lợi mà làm, cho nên không có cái phước đức, nó không có tròn đầy, nhỏ xíu. Hòa thượng nói nhỏ xíu. Nếu như hòa thượng nói một cái pháp hội mà ba người thắp hương mà phải đấu giá thắp hương đầu tiên, ôi trước 10.000 người mà đến mà thắp cái hương đầu tiên nó hoành tráng lắm, hãnh diện lắm. Cái gì mà sướng công viên mời đến cái tên mà pháp hội mà trước 10.000 người mà vị sướng công viên sướng lên cái tên nào đó, mời ông Trần Văn A lên đốt một cái hương thứ nhất, trời ơi nghe nó hoành tráng lắm, 200.000. Người đốt cây thứ hai 100.000, người đốt cây thứ ba 50.000. Đấy, các vị thấy người tốt thứ nhất hay người đốt chót thứ cuối cùng nó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ cái nhìn thôi, cái nhìn của người khác. Cho nên tôi hay nói hơn 2/3 cuộc đời của mình làm việc gì cũng cho cái nhìn của người khác. Người khác nhìn vào mình làm xem có nó có dễ coi không. Đúng khổ. Cái này mình gọi là đúng khổ luôn. Mình không phải là mình. Cho nên chúng ta học Phật cứ y theo lời Phật dạy, ta chân thành làm, ta cung kính mà làm. Làm không cần để cho người khác biết, thậm chí làm cũng không cần để cho người khác thấy. Như hòa thượng dạy đó, việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Cũng không phải vì công đức mà làm nữa. Người ta làm là vì công đức mà làm, chúng ta không làm hoặc là không phải vì công đức mà làm. Vì việc cần làm, nên làm cho chúng sanh thì phải nỗ lực. Học Phật là phải như vậy. Học Phật mà không có cái tâm của Phật, học Phật mà cái tâm chỉ dùng cái tâm của ma. Cho nên trước đây tôi hỏi mọi người xem coi mình là Phật tử hay là ma tử. Dụng tâm mà tự tư tự lợi, dụng tâm mà danh vọng lợi dưỡng, vậy thì là ma tử rồi chứ đâu phải Phật tử. Tập khí phiền não số ác của mình nó sai khiến mình tưởng chừng như là họ cho rằng là không thể vượt qua. Nhưng mà tại sao người ta vượt qua được? Có người ta cả tháng trời, mấy tháng trời ta không ngủ mà người ta cũng có chết đâu. Hả? Mình thấy coi. Có những người, có một người mà tôi biết đó, tôi đi kìa đó, tôi đi ở Bến Tre, chưa bao giờ ngủ. họ không bao giờ ngủ, nghĩa là làm việc suốt ngày tới lúc mà tối rồi ấy, thì nằm đó thì cũng gọi là già, cũng giàu giàu vậy thôi chứ. Rất là tỉnh táo, chẳng có một cái buồn ngủ gì cả. Họ cứ làm việc quần quật vậy đó. Còn mình thì trời đất ơi, thiếu ngủ người một chút mà dầm như nó muốn chết rồi vậy đó. Chẳng qua nó mình tập nó thôi. Thiếu ăn một chút làm như nó muốn chết rồi vậy đó. Do mình tập nó thôi. Có nhiều người thôi, trời ơi, bà thích gì? Tôi thích tiền à. Trời ơi, sao mà tôi thấy tiền tôi nó mê bẩn vậy. Đưa lên quan đảo ôm một cục tiền nó rồi nhai ha, thì được. Được, có được không? Hả? Mà sao mà họ nói mình nghe nó thiệt là mình không biết tại sao á. Mình không có cảm giác đâu mà sao họ cảm giác mạnh mẽ lắm. Thật cái đâu đó những cái tập khí đó là mỗi chúng ta đều có. Chẳng qua là chúng ta đối trị được tốt những cái tập khí đó, nó không có giấy khởi. Tài sắc danh thực thì tiền, những thứ ưa thích, tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ là cho mỗi chúng ta đều chìm đắm. Chính những thứ này mà nó làm cho tâm, nó làm cho chúng ta mất đi cái tâm chân thành, mất đi cái tâm cung kính. Chỉ cần tâm chúng ta mà xé lại một chút thôi, không phải là tâm thanh tịnh như Bồ Tát, như Phật mới nhìn thấy, chỉ cần tâm của chúng ta xé lại một chút thôi, thì họ đối phương mà giác cái bản mặt gì đến chúng ta là chúng ta nhận ra ngay. Thử đi mọi người, thử đi. Đâu cần gì là phải là chứng đạo gì mới quấy quả vị gì mới nhìn mới nhận ra đâu. Không cần, chỉ cần tâm chúng ta xe lại thôi, tâm chúng ta thanh tịnh chúng ta. Năm cái thứ này, tài sắc danh thực thì ta địa ta hàng phục nó được 50%, vượt qua cái ngưỡng 50% thì ta nhìn thấy một người 100% rõ, còn 100% ta nhìn thấy rõ, chứ đừng nói cần gì chúng ta diệt hết chúng ta mới thấy. Chúng ta làm việc gì chúng ta cũng mong phải là cấp trên thấy, ship phải thấy, người khác phải thấy để chứng minh cho mình đang làm việc tốt. Nên nhớ rằng chung quanh chúng ta, chúng sanh trên tầng không gian khác nhiều vô số. Có người trần gian này không thấy, nhưng mà chúng sanh tầng không gian khác thấy. Họ thấy nhiều, họ nhiều lắm. Đừng có tưởng mà muốn gạt được người ta, chứ đừng có mong mà đem mà gạt quỷ thần. Người nào mà đứng trước quỷ thần rồi, là họ tí rằng là gần như là họ không được lộ thiên cơ đó, họ không được nói sao đó. Nhưng mà họ chỉ nói này nè, thôi đừng có tin, giả đó. Họ nói tới cái tên người đó, họ nói giả đó. Nhưng mà họ không nói rõ lắm, mà họ chỉ nói vậy thôi, đừng có tin, giả đấy. Nói rất là ít. Cho nên quỷ thần không biết hết chứ. Tại sao mình nói chung quanh mình quỷ thần rất là nhiều chứ, mắc cho mình nói mình làm mình không ai biết. Từng khởi tâm động niệm của mình, quỷ thần biết hết. Chưa nói là Phật Bồ Tát nha. Hòa thượng nói, huống hồ thế giới Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát thế giới Tây Phương Cực Lạc thì còn tường tận hơn ai hết. Vậy thì khởi tâm động niệm của chúng ta mà không chân thành mà xấu ác, ở đó mà muốn về cực lạc, có tương ứng được với cực lạc đâu mà về. Tâm phải chân thành, tâm phải cung kính, đạt đến tiêu chuẩn thì mới tương ứng được với cái Phật A Di Đà. Ngày trước đây tôi cũng có cái tâm, lúc đó mình sống chưa tốt, mình rất là ngại khi gặp mà quỷ thần. Nghe nói mà có người họ nhập lên á, thì tự nhiên là họ nhìn thấy được cái lỗi của mình, cái tâm của mình sợ. Còn sau này thì không có sợ. Có nhiều lúc có khi cả nửa tháng, một tháng ở một mình mà vẫn rất bình thường. Mình thấy có việc bất thường đó, đừng gây phiền não nha. Tôi mà không làm được việc cho chúng sanh thì mấy người nhân quả mấy người chịu đấy. Cho nên người mà có cái thật sự có được cái tâm chân thành, tâm cung kính, nó có một cái chánh khí, mình không có sợ bóng, sợ gió, sợ trời, sợ đất gì đó. Tự nhiên mình thấy trời tối mình cũng sợ, tự thấy mình có sự chuyển động lạ gì đó mình cũng cảm thấy mình sợ. Người ta nói tâm tà bất chánh là vậy đấy. Chứ mà tâm mà chánh khí, tâm chân thành cung kính, ta làm tốt mọi, ta làm tận tâm tận lực làm mọi việc, thì tự khắc ta có một cái chánh khí, ta không có sợ bóng sợ gió. Thế nên Hòa Thượng dạy, đối nhân sự thế tiếp vật, hãy khởi tâm động niệm của chúng ta, cứ y theo lời dạy của Phật Bồ Tát, y theo cái chuẩn mực của Thánh Hiền mà làm, thì đó chính là chân thành cung kính. Còn y theo cái vọng tưởng của mình, cũng nghe theo Phật Bồ Tát nhưng mà chiêm vào cái vọng tưởng của mình, chiêm vào cái thấy cái biết của mình mà làm thì sai rồi. Có cái thấy cái biết cái... hỏi cái tôi nghĩ, hỏi con tưởng, tưởng là không tưởng rồi. Tại sao Phật Bồ Tát người xưa cứ dạy là y giáo phụng hành, y theo lời dạy mà làm. Người xưa đã chứng minh cho mình rồi, người ta dùng cả một cuộc đời để người ta làm, thì ngày nay chúng ta cũng y theo, làm theo, chắc chắn là không sai. Còn cứ chiêm vào cái thấy cái biết của mình vào thì chính là cái vọng tưởng của mình. Cái tai hại nhất ngày nay nha, là họ đem đi cái lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, họ sửa lại, họ sửa lại lời dạy của Phật Bồ Tát. Để chi? Để làm lời, làm đi cái lời nói của họ. Để chi? Chủ yếu là mị chúng sanh. Cái đó mới là nhân quả kinh khủng đấy. Bởi trong kinh, trong Bồ Tát Ký Nhào Kinh, Phật đã nói chúng sanh thời mạt pháp rất là khổ đau. Vì sao vậy? Ma tử ma tôn đã dùng hết mỹ từ của Phật pháp. Hôm qua tôi về đây tôi thấy có ai tặng cho tôi một bộ sách, tôi đọc lên cái tên tôi thấy mắc cười. Tạo ra một cái thế giới sống tử tế. Người ta thì sống tử tế, còn họ được tiền, vậy thì có tử tế không? Đó là lừa gạt con người. Người lừa gạt người, làm người mà lừa gạt người, làm như bác dạy đó, chí công vô tư đi, dùng những cái mỹ từ bóc bẩy, nó khác đi hoàn toàn. Như trước đây chẳng ai dùng tới, để chi vậy? Để người ta mới bị dụ. Người khác thì bị lừa, còn họ thì có được tiền. Nhưng mà hàng khối người tin nha, nó lạ vậy đó. Mà tiền càng mắc thì người ta tin càng nhiều. Còn cái gì mà không có tiền họ không tin, lạ vậy đó. Bởi vì ngày xưa hòa thượng dạy, hòa thượng mất ngày, ngày mất rồi, ngày nói ông đừng có dạy không, ông lấy tiền đi, ông dạy ông lấy tiền đi, ông lấy cho mắt vào để nó tiếc tiền nó học. Cái tâm hòa thượng không phải là cái tâm, mà không phải ngài muốn là lấy tiền nhiều, mà là chi nó phải tiếc tiền nó học, nó học là nó sẽ tốt. Hôm trước tôi nghe nói là một cái khóa gọi là huấn luyện trở thành một người tốt, nghe đâu là tới mấy trăm triệu, mà người ta cũng đăng ký rất là nhiều luôn. Còn những khóa là học lại để mà trở thành một người con hiếu, trở thành những người con ngoan hiền của chúng ta, không có tốn xu nào hết trơn mà không, mà lác đác dăm ba người đăng ký. Những buổi lễ tri ân cha mẹ của chúng ta tổ chức khắp miền Nam Bắc đó. Có một câu chuyện mà tôi cũng nhớ hoài. Hôm đó mình tổ chức tại trung tâm hội quốc gia, có một cái chị đó chẳng qua là đến giao hàng, đi gọi như là ở dưới quê lên rồi sẵn dự lễ rồi, rồi nói là thôi mấy giờ tôi có mặt ở đó, chị đem giao hàng cho tôi đi, giao cái loại thuốc gì đó, thì đến giao hàng thôi. Mà cái bà kia bà cầm một cũng như 4-5 vé, bà không biết làm sao. Bà nói thôi nè, hai mẹ con đi vô luôn đi, vô dự lễ đi, lễ tri ân này hay lắm. Hai mẹ con bà đó cũng suy nghĩ đi, lễ tri ân chưa nghe bao giờ, lạ quá. Tôi cũng được, cầm nha, cầm hai cái vé đi vô. Vô dự một lúc thấy con cái tri ân, con nhỏ con gái nó đi theo nè, tự nhiên nó cũng mời mẹ lên nó tri ân, khóc quá trời quá đất, khóc tưng bừng. Người mẹ nói trời đất ơi, con đâu phải được vé chứ, đâu đi giao hàng mà tự nhiên người ta dư vé, người ta không biết làm gì, ta nói thôi hai mẹ con đi vào luôn đi. Rồi vào đây mà đúng là nhờ cái vào đây mà những đứa con gái nó quỳ, nó tri ân, nó khóc, nó cảm ơn mẹ, chả tốn xu nào luôn, mà cũng chẳng phải được mời. Không phải được nhận vé trước đâu, mà đi giao hàng. Nhưng mà nó không có giá trị, tại vì không có tiền, không phải tốn tiền. Xã hội ngày nay người ta cần phải, nó phải tính bằng tiền nó mới giá trị. Con tôi học có một năm á, là tiền tỷ đấy. Thì nó mới giá trị. Nó nghịch lý vậy. Cho nên hòa thượng nói người học Phật chúng ta phải khác người thế gian, đó là gì? Họ dùng cái tâm là hư tình giả ý, còn chúng ta là phải dùng tâm chân thành, tâm cung kính, mà để đối nhân sự thế tiếp vật. Ngay cái khởi tâm đồng niệm của chúng ta, cũng phải chân thành cung kính. Thế gian là họ dùng cái vọng tâm, họ chạy theo cái vọng tâm. Con người học Phật thì phải quay về với chân tâm, chứ đừng có tiếp tục chạy theo vọng tâm. Cái lời này chúng ta thấy lời nhắc nhở rất rất là giản dị, đúng không? Rất là giản dị. Thế gian họ chạy theo vọng tâm, còn chúng ta học Phật thì chúng ta phải quay về với chân tâm. Vậy thì cái học Phật chúng ta mới có được lợi ích. Mà chúng ta nghĩ quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Này chỉ là Phật.